This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung, kính thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu xanh, những số màu đỏ. Dow Jones thì giảm 4 điểm, hồi nãy thì nó đã dưới 26.000, nhưng bây giờ nó lên ngược trở lại là 26.013 điểm. Nasdaq thì lên 15 điểm, hiện tại là 7.311 điểm. S&P 500 thì lên 5 điểm, hiện tại là 2.803 điểm. T-Note 10 năm là 2.64%. Dầu thô thì giảm 41 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng 45 xu. 1 euro đã được 1 đồng 22 xu. Vàng thì lên khoảng 7 đồng 60 xu, vàng hiện tại 1.334 đồng 70 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.01%, tuần rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.38%, tuần rồi cao nhất là 3.26%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.750.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.820.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Amazon. Chúng ta biết Amazon cái khoảng 2 tuần trước đây, hơn 2 tuần, thì họ đưa thông báo rằng có khoảng 238 cái thành phố đã nằm trong cái danh sách họ sẽ xây cái headquarter, cái tổng hành dinh thứ nhì. Và trong đó có những thành phố ở Mỹ, ở Canada và ở Mexico. Nhưng mà chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của Amazon đã đưa thông báo rằng họ sẽ họ đã narrow xuống còn chỉ có 20 thành phố thôi, từ 238 còn 20 thành phố. Và 20 thành phố này họ sẽ nghiên cứu kỹ hơn nữa để có thể đặt cái trụ sở thứ nhì. Và chúng ta biết rằng khi có thành phố nào được lựa chọn đó, thì giống như trúng số, thưa quý vị, vì họ sẽ đầu tư vào khoảng 5 tỷ để mà xây cái headquarters thứ nhì. Đồng thời khoảng 50.000 người sẽ được mướn vào và lương của nó thì không có thấp. Và chúng ta biết rằng trong thời gian vài năm để mà làm cái construction đó, ít nhất khoảng có 10.000 người nhân viên xây dựng phải làm việc rồi vài năm mới xong cái headquarter thứ nhì của Amazon. Và đây rõ ràng thành phố nào được Amazon đặt trụ sở thứ nhì thì rất là hot về tất cả mọi thứ. Nhân viên sẽ về để mua nhà ở, rồi có công việc làm, đủ thứ hết, cái thú vị rất là tốt. Và sau đây là những thành phố mà Amazon đã để lên cái list top 20 để mà lựa chọn: Atlanta, Georgia, Austin, Texas, Boston, Massachusetts, Chicago, Illinois, Columbus, Ohio, Dallas, Texas. Có hai thành phố ở Texas, là một cái Austin, một cái ở Dallas, thưa quý vị. Denver, Colorado, Indianapolis, rồi Los Angeles, rồi Miami, Montgomery, rồi Nashville, Tennessee, Newark, New Jersey, New York, rồi Virginia, Pennsylvania, Philadelphia, Pittsburgh, Pennsylvania, Raleigh, North Carolina, Toronto, Canada. Một thành phố duy nhất ở Canada là Toronto. Và cái cuối cùng là Washington, D.C. Và tôi nghĩ chắc chắn 100%. Tôi tin chắc cái Washington, D.C. này sẽ không nằm trong tầm ngắm, thưa vị, vì đây là thành phố này cái gì cũng mắc. Vì thế tôi cũng không nghĩ là một cái trụ sở mà Amazon đặt thứ nhì là ở Washington, D.C. Nhưng mà mặc dầu nó cũng nằm trong cái list của Amazon. Song song đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan 10 cái nơi mà người dân Hoa Kỳ đã di chuyển nhiều nhất trong mỗi năm và đặc biệt năm vừa rồi. Mỗi năm như vậy thì quý vị cũng biết rằng có rất nhiều người Mỹ phải di chuyển, đổi chỗ làm, đổi chỗ ở, đặc biệt là chỗ ở, cái hạn như là mua theo job, công việc của họ năm nay ở đây nhưng mà năm sau họ ở một tiểu bang khác thì họ phải chuyển đi. Người Mỹ chuyển nhà nhiều hình như là nhất thế giới, thưa quý vị, chuyển liên tục, giống như dân du mục vậy đó. Và đặc biệt cái mỗi năm thì cái tuổi càng lên thì đa số những người ở vùng lạnh đó, chẳng hạn như bên vùng Đông Bắc, bên là New York hay là bên Pennsylvania, New Jersey hay là bên Ohio, thì họ lại bắt đầu chuyển từ từ qua cái miền ấm hơn, chẳng hạn như là ở miền hướng West hay là về hướng Nam. Và mỗi năm như vậy thì rất nhiều người, hàng triệu người đã di chuyển. Theo cái census là về cái cục thống kê dân số đó, cái data họ đưa ra 100 cái thành phố lớn. Và những thành phố này thì có rất nhiều người mua về trong năm 2017 cũng như những năm trước đây. Và cái điều mà Tiến Dũng thấy để ý đó là họ nói rằng cái Asian đó, quý vị, cái population của Asian nó lên rất đông. Cứ một cái thành phố, một cái nơi mà chúng ta ở đó, cứ khoảng 1,000 resident Mỹ đó, là có khoảng 33 người Asian. Tức là họ tính là 3.3% of US resident trong một cái khu nào đó. Quý vị có thể nhìn xung quanh có đúng không vậy? Nhưng thấy là những cái thành phố đúng thật. Thấy thành phố nào mà chúng ta biết rằng ngay cả cái nơi nào chưa bao giờ nghe tên trong thế giới mà cũng có người Việt Nam ở, đúng là hay thật. Trong khi đó thì họ cũng đưa cái bản đồ. Người Mỹ trắng đó là họ mua về những vùng đất như là ở Utah, Colorado Springs, Colorado, Denver, Colorado, rồi ở bên Northport, Florida, Utah, North Carolina, Virginia, rồi Idaho, rồi South Carolina, Tennessee. Đó là những cái thành phố mà những cái tiểu bang mà người da trắng chuyển về đông nhất. Rồi về người Hispanic, tức là người Mễ Tây Cơ, là đây là những cái tiểu bang, những thành phố mà họ về đông nhất. El Paso đứng đầu bảng ở Texas, Austin, Texas, Orlando, Florida, Riverside, California, San Antonio, Texas, rồi Bakersfield, California, Albuquerque, New Mexico, McAllen, Texas, Denver, Colorado và Miami, Florida. Đó là những thành phố tiểu bang mà người Mễ Tây Cơ về đông nhất. Người da màu là người Mỹ đen, đứng đầu bảng Atlanta, Georgia. Tức Dũng nghĩ là ở New York hay là ở bên Illinois, tức là Chicago. Nhưng mà không ngờ đứng đầu bảng là ở Atlanta, cái thứ vị, đứng đầu bảng về người da màu. Thứ nhì là Virginia Beach. Rồi thứ kế nữa là Columbia, South Carolina, rồi Richmond, Virginia, Jackson. Rồi ở bên Georgia, rồi Dunham, North Carolina, Memphis, Tennessee, Washington DC, New Orleans, bên Louisiana. Đó là cái thành phố, những tiểu bang mà người da màu về đông nhất. Và cuối cùng bảng là người Asian. Wow, Asian đọc và chúng ta biết liền. Quý vị khẽ trong đầu vì biết tiểu bang nào là đầu tiên. Đúng là như vậy. Ở bên California, thành phố San Jose đứng đầu bảng. Đứng thứ nhì là San Francisco, California. Đứng thứ ba là Seattle, Washington. Đứng thứ tư là Honolulu ở bên Hawaii. Durham ở North Carolina, Sacramento, California, Stockton, California, Washington DC, Boston, Massachusetts. Và cuối bảng là Los Angeles ở California. Đúng như vậy, thưa vị, người Việt Nam về vùng đất ấm rất đông, nhưng mà tôi cũng thấy không có nhiều ở Texas. Lý do tại sao hơi lạ nha. Tôi nghĩ là Asian về Texas đông, nhưng mà nguyên cái list này 10 cái thành phố, hình như không có thành phố nào mà nằm trong Texas cả. Không biết nữa, mình cũng không rõ tại sao. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến một ông chủ, mà ông chủ của một cái công ty rất lớn, mà tên là chúng ta biết ông chủ này thì cái công ty Belfort Holding. Công ty này chuyên gia restore những cái properties nào hay là những cái cơ sở thương mại, những cái nhà nào đó mà đã từng trải qua một cái thiên tai. Rồi công ty này sẽ đến trụ sở này đặt những cái ông nhân viên đến dọn dẹp, sửa chữa vân vân. Và tiền ông lên đến hàng tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm như vậy. Và cái điều ở đây không phải là công ty làm ăn nên nổi hay là khá, nhưng mà ngày hôm qua, ngay cái tuổi sinh nhật 60 của ông đó, thì ông nhận được 8.000 cái card, 8.000 cái card birthday, happy birthday card, 6.000 hiện tại giờ trên bàn, và cả cái phòng ông không còn chỗ chứa, còn 2.000 cái card nữa là từ các nơi, khắp nơi trên thế giới đã gửi về. Và chúng ta biết rằng ông có bao nhiêu nhân viên rồi, tức là 8.000 cái card, tức là ông có 8.000 nhân viên. Chúng ta biết rằng khi mà còn thời thanh niên đó, là ông đã làm chủ của cái công ty này, và đến ngày hôm nay là ông được 60 tuổi. Và hơn 3 thập kỷ qua thì khi mà ông làm ở cái công ty này, ông làm chủ đó, thì nhân viên càng ngày đông lên, càng ngày đông lên. Họ nói rằng đây chưa bao giờ có ông chủ mà dễ thương như vậy. Vì họ nói rằng khi mà họ hỏi là ông có nhận món quà thích nhất của ông trong cái ngày sinh nhật không, thì ông nói là ông không muốn bất cứ người nào, anyone spend money on him. Ngay nhất là những người nhân viên của ông, vì ông biết là thời cuộc sống cũng khó khăn. Nhưng mà cái điều ở đây đáng nói đó, từ năm 1985 cho đến nay đó, hình như là chưa có một nhân viên nào mà trong gia đình con sanh ra ông lại không đến thăm, rồi sinh nhật của đứa trẻ ông cũng không gửi card, hay là ngay cả sinh nhật của những người cha mẹ hay là nhân viên của ông cũng gửi card, rồi kể cả ra trường ông cũng gửi card, và anniversary ông cũng gửi card, gửi quà. Và ông nói, nếu nói như vậy đó thì chúng ta biết ba cái ngày lễ chính lớn của Hoa Kỳ, ngày Thanksgiving, Christmas and New Year, chưa bao giờ ông quên một người trong 8.000 người nhân viên của ông. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng nhân viên của ông phải nói rằng họ thương ông vô cùng, và họ đã đối đãi với ông một cách gọi là không thể tưởng tượng được. Ông chỉ nói một câu là oh my god, tức là trời ơi, nhiều vậy sao ông đọc được. Và lúc mà Tiến Dũng gửi bức tin này thì chắc chắn ông vẫn còn ngồi trên cái bàn của ông để đọc từng cái tấm thiệp, và 2.000 tấm nữa hiện tại giờ đang on the way đến cái office của ông. Và chúng ta thấy rằng khi một người nhân viên, mà khi một người chủ mà đối đãi nhân viên tốt đó, thì cái công việc của họ luôn luôn được trôi chảy, cái thưa việc. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái sự conflict giữa China cũng như là cái tập đoàn Marriott, là tập đoàn về hotel. Quý vị có biết ngày hôm qua thì nhiều trang mạng truyền thông đã đưa lên bản tin này hơi lạ, là ở Marriott họ có làm một cái website, và hiện tại chúng ta vào Marriott cũng vậy nữa. Thấy chúng ta mua máy bay đó, mua vé bay đó, họ nói là đến cái sân bay mà quốc tế của tiểu bang đó, hay của thành phố đó, hay là của quốc gia đó, có cái tên là sân bay quốc tế trực thuộc về quốc gia đó, chẳng hạn như Sài Gòn là SGN, là Airport là ở Tân Sơn Nhất, hay là chúng ta về ở bên Forward là Dallas Forward là DFW, thì có cái tên mệnh danh. Thì trên website của Marriott đã để rõ ràng những thành phố, những cái thành phố lớn trực thuộc của quốc gia đó, tức là Hồng Kông, Taiwan, Taipei và Macau, là những thành phố stand alone, riêng rẽ, không có nằm trong một cái gọi là chủ thể của một cái quốc gia nào khác, chẳng hạn như là Trung Quốc. Thì Trung Quốc họ rất là nóng giận, vì đó là lý do tại sao, vì những quốc gia này là trực thuộc của họ, dưới quyền kiểm soát của họ. Thì Amazon trả lời, xin lỗi, Marriott trả lời rất là dễ thương, tức là we sorry, we rất là xin lỗi, nhưng mà website chúng tôi vẫn phải run thôi, vì đúng là những cái thành phố, những cái quốc gia mà anh đưa ra đó, nó không có phải là riêng biệt, anh vẫn làm chủ, nhưng mà cái điều mà quan trọng ở đây đó là Hồng Kông cũng như là Taiwan, Taipei, những thành phố đó, những quốc gia đó là under their own government, tức là cái government của những cái quốc gia như Hồng Kông hay là Macau hay là Taipei đó, quý vị, là nó không có nằm trực thuộc dưới cái sự lãnh đạo của chính quyền Trung Quốc. Vì thế họ vẫn đưa ra rõ ràng là đó là quốc gia stand alone, độc lập, mặc dầu nó under một cái gì nhánh, chẳng hạn như chúng ta biết rõ ràng, chúng ta biết là bên Puerto Rico, chúng ta nói nó thuộc về Mỹ, nhưng là nó run by own their government, nó giống như vậy. Thì thế không thể nào mà nói là Hoa Kỳ với lại bên Puerto Rico là một cái tiểu bang hết. No, nó không có nằm trực thuộc vào tiểu bang của Hoa Kỳ. Vì thế giống như vậy, nên Trung Quốc không thể nào mà bắt buộc họ phải đem turn down cái website. Mà chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ company này nó có đến 300 cái hotel ở bên Trung Quốc, cái Marriott, cái quý vị, có 300, và nó tăng 5 lần từ năm 2012 đến nay. Không phải riêng về Marriott không thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng mới đây nhất thì cũng Delta Airlines cũng vậy. Họ cũng nói rằng những cái quốc gia mà đến như Hồng Kông, Macau hay là bên Taiwan vân vân là cũng trực thuộc một cái quốc gia khác. Và Zara cũng vậy, đó là những cái thời trang vân vân. Họ cũng để website của họ là tất cả đến thành phố và quốc gia, the country, là riêng rẽ chứ không có trực thuộc về Trung Quốc. Và hiện tại giờ Trung Quốc cũng chưa có lên tiếng nào, nhưng mà chúng ta biết rằng đây là một cái sự conflict rất lớn giữa những cái nhà đầu tư, những cái cơ sở thương mại đối với chính quyền Trung Quốc, vì họ muốn luôn luôn là những quốc gia ví dụ nói trên đó, là trực thuộc under cái control của Trung Quốc, như Hồng Kông, Taiwan, Taipei cũng như là Macau. Xin chào lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và khi mà anh Dũng nói đến những người Hoa Kỳ đó, người ta hay chuyển chỗ ở giống như là dân du mục vậy đó, thì Nhung thấy rằng là hình như trong số đó không có người Việt Nam rồi đó nha. Tại người Việt Nam mình á, giống có quan điểm là an cư thì mới lập nghiệp, cho nên mình ở đâu thì mình vẫn cứ ở một chỗ như vậy rất là lâu. Và đôi lúc đối với người Hoa Kỳ thì Nhung lại nghĩ, cái này riêng Nhung nghĩ thôi, họ thay đổi chỗ ở là tùy theo công việc hoặc là một lý do gì đó, học hành con cái. Còn người Việt Nam mình thì đã ở đâu rồi thì vẫn cố gắng kiếm một cái công việc ở nó phù hợp với chỗ ở của mình thì phải. Không biết Nhung nói gì đúng mà.
thì Nhung nghĩ đúng là cho nó đúng đi chứ. Thật sự ở trong cái system này họ không có nói rõ là dân Việt Nam, nên mình không có giờ nắm cái số chính xác, mình không có dám nói. Nhưng mà trên cái census, tức là về cục thống kê dân số, họ nói chung lại, gom một cục lại là Asian. Thì Asian nó có nhiều sắc dân khác nhau, chẳng hạn như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Miến Điện, vân vân. Đó cũng là Asian. Nên không có nói là rõ Việt Nam, nhưng mà người Asian cũng mưu đứng trong cái top 10 của những người gọi là những thành phố, cái thư viện, tức là đông lắm, nên chiếm đến 3.3%. Và thấy rằng rõ ràng người Asian cũng mua, chứ hay như người Ấn Độ mà chúng ta đưa họ qua New York ở đó 2-3 tuần là họ đi liền, mùa lạnh đó họ không chịu lạnh được. Và người Asian thì chúng ta biết rằng Asian là quốc gia mà ít khi nào chịu lạnh, ngoại trừ như là Bắc Hàn hay là Nam Hàn thì chịu lạnh, ngoài ra thì Việt Nam chúng ta biết là cũng khó mà chịu lạnh được. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Dung không quên quý vị cũng như Minh Nhung có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.